Tác phẩm Gạo, nước mắm, rau muống, câu chuyện ẩm thực Việt. Tác giả Hoàng Trọng Dũng. Nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành. Người đọc Quang Điền. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Từ bao đời nay, người ta vẫn coi nấu ăn là một trong những thiên chức của người phụ nữ Việt Nam. Và họ, người phụ nữ Việt Nam, trong vai trò người mẹ, người vợ, đã hoàn thành xuất sắc sứ mạng thiêng liêng ấy trong một đất nước đói nghèo triền miên, gian khổ triền miên. Bằng lòng nhân hậu, tình thương yêu, bằng trí thông minh, phụ nữ Việt Nam đã sáng tạo ra nền ẩm thực Việt Nam đặc sắc. Những món ngon tiêu biểu chính là những đứa con thành đạt của nền ẩm thực ấy. Đó là lý do để tôi gửi tặng cuốn sách nhỏ này cho họ, những người mẹ, người vợ. Những người sẽ là mẹ, là vợ. Đà Nẵng, Ngày Phụ Nữ Việt Nam, 20 tháng 10, Hoàng Trọng Dũng. Lời đầu sách. Được đào tạo thành một kỹ sư đầu máy diesel tại Romania, Hoàng Trọng Dũng làm việc và có nhiều đóng góp trong ngành đường sắt Việt Nam, từ lúc ra trường đến khi nghỉ hưu. Nhưng có một niềm đam mê từ thuở nhỏ vẫn lưu chảy trong tâm hồn chàng kỹ sư mơ mộng. Đó là niềm đam mê văn chương. Ông không ngừng đọc, không ngừng viết, không ngại thử thách mình qua các thể loại văn học. Hoàng Trọng Dũng đã cho xuất bản Giữa Hai Mùa Thơ. Thơ, Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Nam Đà Nẵng năm 1987. Ngày Xưa Ngày Xưa, Tảng Văn, Nhà xuất bản Thanh Niên năm 2000. Từ Bếp Ngon Ra, Tùy Bút, Nhà xuất bản Đà Nẵng 2002. Andersen Ở Hà Nội, Truyện Ngắn, Nhà xuất bản Văn Nghệ 2006. Trò Chuyện Với Mưa, Truyện Ngắn, Nhà xuất bản Đà Nẵng 2012. Đọc Hoàng Trọng Dũng là lắng nghe tiếng thì thầm của một người bạn từng trải, am hiểu sự đời, sự người và luôn muốn sẻ chia cùng ta. Rồi cho đến mai sau phút chót cuộc đời, ta sẽ biến mình trong đất, và bạn sẽ vẫn nghe trong màu xanh của lá cây đang hát tiếng thì thầm của trái tim tôi. Bài ca của tôi Giữa Hai Mùa Thu. Trong mạch văn của Hoàng Trọng Dũng, mảng văn viết về ẩm thực Việt là một phần rất quan trọng. Vì sao? Có thể có rất nhiều nguyên cớ, nhưng lần theo trang viết của ông thì dường như nguyên cớ trực tiếp nhất chính là bởi tình yêu đối với người mẹ của mình. Ngay trong dòng đầu tiên, ta đã đọc thấy: mẹ tôi là người nấu ăn ngon, không cần thịt thà cá cua cao cấp, chỉ cần mớ cá vụn, trái bí đèo qua tay bà cũng có thể thành những món ăn ngon. Mẹ tôi không phải có nghề nấu ăn mà là có tài nấu ăn. Mẹ tôi đã đem đến cho tôi những ấn tượng, đã gieo vào tâm tưởng tôi những thắc mắc. Mẹ tôi như thế đã là một thầy giáo giỏi, còn tôi suốt đời vẫn còn vỡ lòng trước nền ẩm thực Việt Nam. Rồi thì từ mẹ tôi, không biết đã bao lần xuất hiện trong các trang văn của ông hình ảnh bà bàn bạc qua những dòng chữ. Chính người mẹ đã đem lại cho Hoàng Trọng Dũng tình yêu với ẩm thực Việt. Theo ngày tháng, tình yêu đó lớn lên đến độ ông không thể không viết ra, không thể không chia sẻ. Hoàng Trọng Dũng yêu ẩm thực Việt. Ông dành biết bao hình ảnh, biết bao so sánh, biết bao là từ ngữ đẹp đẽ cho các món ăn Việt, cho phong cách ẩm thực Việt, hơn thế cho tính cách Việt, cho tâm hồn Việt. Cố nhiên, viết về một nền ẩm thực không thể chỉ có tình yêu. Hoàng Trọng Dũng đã dày công nghiên cứu, tìm hiểu, học hỏi. Ông tỏ rõ một sự hiểu biết sâu sắc về thực phẩm Việt, về cách chế biến món ăn Việt, về cách thưởng thức món ăn của người Việt. Những đoạn văn miêu tả sinh động, tinh tế về các món ăn, về cách chế biến món ăn, về cách thưởng thức món ăn của người Việt nối tiếp nhau trong các trang viết của Hoàng Trọng Dũng đem lại cảm hứng, sự hiểu biết và tình yêu cho người đọc. Nhưng Hoàng Trọng Dũng không dừng lại ở tình yêu, ở sự hiểu biết. Ông đã đẩy sự việc đến một tầng mức khác. Đó là những kết luận có tính khái quát về một nền ẩm thực độc đáo của nhân loại, nền ẩm thực Việt Nam. Trong một đoạn Viết về Lan Liêu, ông viết, ông không những là một vua hùng, mà còn là vua bếp của mọi vua bếp. Người đặt viên gạch đầu tiên cho ngôi nhà ẩm thực Việt kỳ diệu. Khi một bài toán đã giải, bài toán trở thành đơn giản. Công nghệ gói bánh chưng đã quá đổi quen thuộc. Nhưng công lao của người tìm trong cái mọi người đều biết, gạo nếp, đậu xanh, thịt lợn, lá chông, cái chưa biết, sáng tạo ra món bánh chưng xứng đáng là bậc đại trí. Xin nhấn mạnh lần nữa, món ăn Việt Nam nổi bật ở chỗ ngon từ những nguyên liệu thông thường. Ta có thể bắt gặp những kết luận như vậy trong từng đoạn văn của cuốn sách. Này đây, là chiếc mâm tròn. Tròn luôn luôn là biểu hiện của xu thế sum họp, đoàn kết, là cái trung tâm để mọi người hướng vào, tạo điều kiện cho mọi thành viên, dù ngồi chỗ này hay chỗ kia, là yếu tố căn bản để người Việt gắn bó với cái mâm, một vật dụng trung gian không tìm thấy trong gia đình phương Tây. Đặc điểm này thể hiện rõ thái độ của người Việt đối với chuyện ăn. Mặt khác, diện tích hữu ích của cái mâm hình tròn cũng cho thấy tính thực dụng của người Việt. Này đây là đôi đũa Việt, linh hoạt, uyển chuyển, mềm dẻo, dường như thoát khỏi những ràng buộc, lệ thuộc của vật chất. Này đây là vị thế của gia vị. Chưa biết chừng gia vị còn quan trọng hơn thực phẩm chính của món ăn. Gia vị đó là phần hồn của món ăn Việt. Này đây là cách uống trà, cẩn trọng nhưng không lệ thuộc quá nhiều vào hình thức. Này đây là sự gia giảm nước, gia giảm thời gian cho từng loại gạo, từng loại nồi khi thổi cơm. Phương Đông luôn co giãn, mềm mại, uyển chuyển, luôn có những khoảng trống cực kỳ quan trọng cho một con người, một cộng đồng, cho sự ứng xử với vạn vật xung quanh. Này đây là nghệ thuật chế biến. Nghệ thuật chế biến món ăn, trước tiên và sau cùng, vẫn là thái độ và phương pháp xử lý nguyên liệu thực phẩm. Người Việt là tộc người chịu khó quan sát, sưu tầm và khai thác cái ăn giỏi vào hàng bậc nhất thế giới. Và hơn một lần, nhận xét này được nhắc đến. Phẩm chất vĩ đại nhất của nghệ thuật ẩm thực Việt Nam là ở chỗ tạo nên những món ăn đặc sắc từ những nguyên liệu thông dụng, rẻ tiền. Phần 2 của cuốn sách là những bài báo về ẩm thực của Hoàng Trọng Dũng. Ông từng giữ chuyên mục ẩm thực trên Tuần Sang Thanh Niên và Báo Đà Nẵng trong một thời gian dài. Những bài viết ngắn với số chữ được quy định chặt chẽ, với thời gian được ấn định cụ thể, không khiến tác giả lúng túng. Ông đã chứng tỏ khả năng xoay trở trong không gian hẹp của mình, khả năng của một người đã có sẵn kho kiến thức về ẩm thực Việt, văn hóa Việt. Các bài báo ngắn về bún bò Nam Bộ, mì Quảng, cơm rượu Sapa, về bánh hỏi, bánh ít, về các món kho, về các món quà, về các loại rau, về gia vị, về cách làm bún, vân vân, vẫn mang chứa đầy đủ những đặc điểm, những dư vị, dư cảm của từng món ăn Việt. Hoàng Trọng Dũng có một giọng văn nồng nhiệt, sôi nổi, nhưng vẫn giữ được sự mềm mại, duyên dáng. Những câu chuyện bên lề, những liên tưởng độc đáo, những ca dao, tục ngữ được đặt đúng chỗ trong các diễn giải, không những giúp làm rõ hơn ý tưởng của người viết, mà còn đem lại cho ý hướng ấy sự thấm thía, thuần nhã, gần gặn. Câu chuyện ẩm thực của Hoàng Trọng Dũng đã trở thành câu chuyện văn hóa ẩm thực. Nhà xuất bản Trẻ trân trọng giới thiệu tác phẩm Gạo, nước mắm, rau muống của Hoàng Trọng Dũng với hy vọng sẽ đem đến cho người đọc một câu chuyện lý thú về ẩm thực Việt. Nhà xuất bản Trẻ. Phần 1. Từ bếp ngon ra. Chương 1. Bắp Hội An đấy, cua Hội An đấy, rau sống Hội An đấy. Thậm chí trong dịp Tết Đoan Ngọ, bánh cho, thứ bánh vốn nổi tiếng trong danh mục quà Bắc, vẫn được người bán dán cho cái nhãn Made in Hội An. Có thêm hai chữ Hội An, ngọn rau, chén hến, mớ tôm, con cá dường như dễ bán hơn. Những người từ Hội An ra không bỏ lỡ dịp mua chục bánh, chục bắp, ít mắm dưa vài hũ tương ớt. Thì vẫn thứ bánh nhân ngọt, nhân mặn, bánh xoài, bánh phu thê, vẫn thứ mắm dưa đèo, vẫn những hũ tương ớt bày bán nhan nhản ở khắp các chợ Đà Nẵng. Nhưng đã vào Hội An, không mua không đành lòng. Để đỡ tiếc, để không có cảm giác bỏ lỡ cơ hội chăng? Ấy, bởi người đi chơi muốn mang một chiếc Hội An về Đà Nẵng, như mang niềm vui theo mình, rồi chia nó ra, không phải chỉ niềm vui, mà quan trọng hơn, chia sẻ cho nhau. Cái sự tương tư Hội An đã hình thành không biết từ khi nào trong lòng của kẻ cho và người nhận. Cách nhau nửa giờ xe máy, con sóng vỗ nơi này, nơi kia nghe được. Nhưng tạo hóa thiên nhiên đã ban hết cái ngon ngọt cho Hội An, để Đà Nẵng cứ thèm muốn, ước ao. Vì Hội An mỗi năm một lần lại biến thành Venice trong mùa lục chăng? Vì con sông Thu Bồn dùng dằn khi đến cửa biển Hội An chăng? Vì con cá, con tôm, ngọn rau, quả bí của Hội An cứ bình thản đi hết chu trình thời gian của mình, không chịu sự tác động của bất kỳ kích tố hóa học nào chăng? Những câu hỏi luôn làm loài người trưởng thành hơn, nhưng sẽ phản khoa học nếu đang ngồi ăn mà cứ lẩn thẩn nghĩ ngợi. Nó ngon, vậy xin hãy cứ gấp đi. Nó ngon vì nó là của Hội An. Còn gì giản dị và đáng tin cậy hơn thế? Những tiếng lành hình như không được đồn xa, vì Hội An không sáng tạo ra một món gì đặc sắc như phở Hà Nội, nem phùng, chả quý ước lễ, tương bần yên nhân, vân vân chăng. Cao lầu, còn đó một cái tên, nhưng chẳng mãi mai quyến rũ thực khách bốn phương. Món ăn được truyền tụng đó, may lắm chỉ gợi được chút ít tò mò. Người già bảo kỹ thuật làm cao lầu đã thất truyền. Rằng cái thứ tro dùng để ngâm gạo làm bánh, giờ không còn ai biết đốt từ loại cây đặc biệt nào. Rằng nếu đã có loại tro đó, còn phải dùng thứ nước múc lên từ giếng châm. Có vẻ không thuyết phục lắm, nhưng người nghe không cãi, bởi đã hờ hững, đã nhạt duyên với cao lầu rồi. Mẹ tôi thì cười hiền lành, ở cái xứ lụm cọng rau rũ rũ đất, bỏ vô miệng đã thấy ngon rồi, cần chi phải chế biến cầu kỳ. Mẹ tôi là người nấu ăn ngon, không cần thịt thà, cá cua cao cấp, chỉ cần mớ cá vụn, trái bí đèo, qua tay bà cũng có thể thành những món ăn ngon. Có lẽ thời con gái, khi còn sống ở Hội An, bà được dạy dỗ kỹ thuật nấu ăn kỹ càng bài bản. Nhưng hình như cái sự học đó là chưa đủ. Theo tôi, một người đầu bếp giỏi chắc chắn phải có những phẩm chất khác ngoài kiến thức. Mẹ tôi không phải có nghề nấu ăn, mà là có tài nấu ăn. Có thể tôi không đúng, nhưng tôi không bao giờ coi nấu ăn là một nghề. Hằng ngày, ở đất nước này, có biết bao nhiêu gia đình, thì có chừng ấy người phụ nữ là mẹ, là vợ, là con, đang lặng lặng sửa soạn những bữa ăn hợp khẩu vị cho cả nhà. Họ chính là những đầu bếp không được định danh. Trong số họ, không ít những người có tài, đáng được gọi là nghệ sĩ ẩm thực. Một chiều mưa dầm gió bất, tôi đến quán chả cá Lã Vọng và tình cờ gặp ông Lê Xuân Trinh. Lúc đó là Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, đang ngồi cùng một người quen của tôi. Ông Trinh cười, hóm hỉnh chỉ vào vị chả cá. Các cậu đang thưởng thức văn hóa Hà Nội đấy. Ông Trinh rất chính xác và tinh tế. Đối với một sản phẩm văn hóa, người ta chỉ có thể thưởng thức. Ông Trinh cư xử hòa nhã, thân mật, câu nói của ông giản dị, nhưng thực ra đã kín đáo đề cao cả món ăn lẫn người ăn, đưa cả hai lên cùng một bình diện. Lại một bữa, ngồi cùng mấy ông họa sĩ, nhà hàng bưng ra món chảo tôm. Trên dĩa sứ lồng thuyền trắng ngần, tịnh không một nét hoa văn, là những nang mía tím đang thưa, xòe cả ra ngoài thành đĩa. Những chiếc chảo tôm được xếp thành hai vòng tròn chồng lên nhau. Vòng tròn dưới lớn hơn vòng tròn trên. Một cái đầu màu trắng mía, đầu kia hồng màu tôm, trên nền xanh của những lá xà lách được đặt dưới cùng. Ở chính giữa, một đóa hoa đỏ thắm có lẽ được tỉa bằng cà chua. Vài cọng ngò non tơ hờ hững ở góc đĩa. Một họa sĩ thốt lên, hệt như một bức lập thể. Sự so sánh có vẻ hơi khập khiễng và phiền lòng các họa sĩ. Nhưng đối với riêng tôi, người đầu bếp tài hoa giống như một họa sĩ thực thụ. Nhưng người khác vẫn được gọi là đầu bếp, chẳng qua là kẻ chép lại vô cảm. Chép tranh là một cách luyện tay nghề. Đối với nấu ăn, không ai không chép lại nguyên si những món thầy dạy trong thời gian đầu. Trường hợp mẹ tôi không có gì khác. Những đêm dài thì con gái trôi qua không phải để tìm đến nơi hẹn hò, mà để lăn vào bếp, kịp cho một bữa tiệc hôm sau. Quãng thời gian đó không những đủ để mẹ tôi nắm vững kỹ thuật cơ bản, mà quan trọng hơn, hình thành ở bà sự say mê nấu ăn. Sự say mê bắt đầu từ tình cảm chân hiến, muốn đem lại niềm vui, hạnh phúc cho những người thân của mình, như hầu hết người Việt Nam nói chung và phụ nữ Việt Nam nói riêng. Vâng, nếu không có tình cảm gắn bó, ta khó lòng làm được một việc gì đến nơi đến chốn. Hồi nhỏ, giúp mẹ tôi làm mứt, tôi buồn ngủ quá, cầm cây kim không xăm củ gừng, quả chanh mà cứ nhè tay mình đâm vào. Nhưng khi bài mâm mứt ra, nhìn những quả chanh củ gừng vẫn còn nguyên vẹn ấy, điểm thêm bông cúc trắng, đóa hồng vàng, tỉa từ những rau củ khác nhau, thấy đẹp quá, hấp dẫn quá, lại mong mẹ sai làm lần nữa. Trước một đĩa mứt như thế, người khách ngập ngừng, không dám cầm bỏ vô miệng, sợ vô tình phá hỏng một tác phẩm nghệ thuật. Tập kết ra Bắc, chỉ một thời gian ngắn, mẹ tôi về nấu ăn ở Ban Giao tế Trung ương, tiền thân của cục chuyên gia sau này. Nếu tôi nhớ không nhầm, bây giờ, ngoài xã hội mọi thứ đều khan hiếm, đều phải phân phối bằng tem phiếu, nhưng ở chỗ mẹ tôi làm hình như không có giới hạn ấy. Thỉnh thoảng, bà tôi tiếp khách nước ngoài tại nhà. Đầu bếp dĩ nhiên là mẹ tôi. Tôi sớm biết vi cá, yến xào, bởi chính tôi đóng vai phụ bếp. Mẹ tôi vừa hấp cá vừa chép miệng. Giá như có con cá hanh Hội An, mùa này đang ngon đây. Hoặc giả bà nhắc tới cua lột Hội An, tôm he Hội An, bánh vạc Hội An, chè đậu ván Hội An, Hội An, Hội An. Cứ thế, một Hội An thực phẩm lớn dần trong tôi. Vào tuổi đang say mê cổ tích, tôi bắt đầu tưởng tượng về Hội An, những mối chuyện tình cờ của ba mẹ kích thích nuôi dưỡng cho dòng tưởng tượng của tôi ngày một mạnh mẽ. Ba mẹ tôi mong có ngày gặp lại, còn tôi mong được đi đến. Cùng với năm tháng trôi qua, ba mẹ tôi ngày càng xa Hội An, ngược lại Hội An bỗng chốc xích lại gần tôi. Cái đó có phải tình yêu quê hương xứ sở không? Có phải một cách thức giáo dục không? Tôi không rõ, hy vọng của ba mẹ tôi và ước mơ của tôi cái nào lớn hơn. Ba mẹ tôi tìm về cái đã qua, một thực tại, một tình cảm đã có. Tôi đi tìm cái chưa biết, một miền đất hứa, như đi trong một huyền thoại. Nhưng tại sao ba mẹ tôi không kể về chùa Cầu, về chùa Ông, chùa Bà, về kiến trúc phố cổ, mà chỉ nhắc tới ngọn sao, con cá nhỉ? Mẹ tôi nấu, người thẩm định thường xuyên nhất dĩ nhiên là ba tôi, bạn của ba tôi và chúng tôi. Tôi không bao giờ tin những lời khen tặng, phần nhiều chúng mang tính chất xã giao. Hôm ba tôi mời cơm mấy người khách của Bộ Văn hóa Trung Quốc, các món ăn trên bàn hết sạch. Và đó là lời khen tặng chính xác nhất. Hồi ở khu Văn Công Cầu Giấy, nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Nho Túy, người được ông Phạm Văn Đồng lúc làm thủ tướng tặng cho biệt hiệu con rồng của sân khấu, nói với mẹ tôi: "Chị ơi, chị nấu cơm giùm tôi với, hết bao nhiêu tiền cũng được. Mỗi bữa tôi chỉ xin chị chút xíu nước cá kho thôi." Những món ăn thông thường qua tay mẹ tôi nấu vẫn mang hương vị đặc sắc riêng. Ông Túy nhận ra và thích lắm. Nếu mê tín, tôi sẵn sàng tin rằng nấu ăn là một ma thuật. Người nấu ăn ngon được phú cho một năng khiếu bẩm sinh nào đó. Công thức chế biến các món ăn đầy rẫy trong hàng trăm cuốn sách. Ai cũng có thể tìm đọc và làm theo, nhưng người nấu ăn ngon quả thật rất hiếm. Khi hòa đàm bốn bên ở Paris, đồng miền Nam có điện về đề nghị cử mẹ tôi sang nấu ăn. Chứ lúc này bà đang làm kế toán. Hình như lời đề nghị là của ông Hoàng Bích Sơn, thứ trưởng và là trưởng phái đoàn. Sở dĩ như thế, vì ông Sơn đã có thời gian trọ ở nhà bà ngoại tôi khi học ở Hội An. Trải qua bao năm tháng, vào sống ra chết, tên bay đạn lạc, vẫn nhớ những bữa cơm tổ học trò. Nhớ người nấu thì thật lạ. Đáng tiếc, mẹ tôi không đi được vì bận bịu với lũ chúng tôi, 7-8 đứa con thơ. Giá như mẹ tôi sang Pháp, bà sẽ nấu thế nào nhỉ? Người Việt ăn khác người Trung Hoa, món ăn Trung Hoa khác xa món ăn Pháp. Chiên Giang vẫn truyền tụng Trung Hoa và Pháp sở hữu hai nền ẩm thực vĩ đại, 1.000 năm rồi 100 năm. Biết bao đời người, đốt bao củi lửa. Vậy nhưng căn bản món ăn Việt vẫn tồn tại với tư cách riêng. Há không vĩ đại hay sao? Phải mạnh lắm mới không bị tiêu diệt, phải phi thường lắm mới có thể tiếp nhận mà không tan hòa, không biến mất bởi cái đang lăm le thôn tính mình. Đại khách Trung Quốc, mẹ tôi thường làm 1-2 món tàu. Khách xích xoa khen và ăn rất ngon miệng. Tàu chỉ tồn tại ở hình thức, ở cái tên, còn nội dung đã thay đổi. Xin thưởng thức phở Hà Nội, từ phở bò đến phở gà, từ tái, nạm đến gầu sụn. Các ông hàng phở Hà Nội đời này qua đời khác, bằng sự tài hoa của mình đã viết lại tấm hộ chiếu để phở mang quốc tịch Việt Nam đi ra thế giới. Tôi nhắc đến Hội An rồi lại lan man sang mẹ tôi. Hội An có phố Nhật, phố Tàu. Từng ra vào các tàu buôn phương Tây, từng tồn tại như một đặc khu kinh tế mới. Nói theo ngôn ngữ bây giờ, vết tích của tất cả những cái đó giờ ở đâu? Trong sự ăn uống thường ngày. Mẹ tôi sinh ra và lớn lên ở Hội An. Qua bà, tôi cảm nhận ra món ăn Việt. Nếu không là người Hội An, liệu mẹ tôi có nấu được những món ăn ngon theo cách bà vẫn làm không? Câu trả lời dứt khoát là không. Nói như vậy, tôi không có ý đề cao Hội An, chỉ mong khẳng định lại một điều là con người không thể tách rời khỏi nơi chung nhau cắt rốn của mình. Ẩm thực không thể thoát ly khỏi mảnh đất đã sản sinh ra nó. Hà Nội, Huế, những chiếc nôi ẩm thực nổi tiếng cả nước. Còn những Hội An có thể khá nhiều trên đất nước này. Dĩ nhiên, với những mức độ khác nhau, tính phổ biến của món ăn Việt thế nào, những đặc điểm cơ bản của nó là gì? Vì sao món ăn Việt hấp dẫn? Rất nhiều những câu hỏi và tôi không có ý định trả lời chúng. Vì lý do duy nhất là việc đó vượt quá sự hiểu biết của tôi. Nói cách khác, mẹ tôi đã đem đến cho tôi những ấn tượng, gieo vào tâm tưởng tôi những thắc mắc. Càng sống, càng đi, tôi càng mở rộng chừng chừng. Mẹ tôi như thế đã là một thầy giáo giỏi, còn tôi suốt đời vỡ lòng trước nền ẩm thực Việt Nam. Như vậy, tôi có lý do để vơ vẩn một chút về Hội An, về mẹ tôi, trước khi lan man về món ăn Việt. Chương 2. Lấy một con cá chép ngon, rắn vàng, dọn lên rồi chấm với muối ớt. Không, không một ai trên thế giới văn minh này làm bếp như vậy cả. Người phương Tây nhất định sẽ đánh nước sốt cho con cá chép đó. Rắn cá, một công việc đơn giản, thông thường do phụ bếp thực hiện. Người đầu bếp đảm nhận công đoạn pha chế nước sốt, đặc biệt khi anh ta có công thức riêng, tạo cho món ăn hương vị độc đáo. Người châu Á nói chung, người Việt Nam nói riêng, chắc chắn sẽ dọn kèm một chén nước chấm. Đơn giản nhất là một chén nước mắm ớt tỏi. Tôi mà muội nhận xét rằng phần tinh túy của đại đa số món ăn Tây thuộc về nước sốt. Thiếu nước sốt ít nhất một nửa các món ăn Tây sẽ lùi về quá khứ vài ngàn năm, khi con người chỉ mới có lửa. Luộc khoai tây, nhuyễn nhuyễn, tức phải cho nước sốt vào, bò hầm sốt pate chẳng hạn. Nếu không, đó chỉ là khoai tây luộc. Ăn tốt nhưng chưa phải là món ăn với đầy đủ ý nghĩa của nó. Nói cách khác, các món ăn chế biến theo kiểu phương Tây phụ thuộc hoàn toàn, hầu như vào nước sốt. Nếu lập biểu thống kê, trước mặt chúng ta tức sẽ có một cuốn sách dày cỡ từ điển, nhưng không bao giờ đủ, bởi nước sốt còn là bí mật của nhiều đầu bếp danh tiếng. Mỗi món ăn lại có thể phối hợp với vài loại nước sốt khác nhau, tùy thuộc hoàn cảnh, khẩu vị, tay nghề của người nấu. Như vậy, rất có thể số lượng các loại nước sốt do người phương Tây sáng tạo ra giàu có, phong phú hơn nhiều so với gia tài các món ăn của họ. Ấy là nói cho dễ hiểu, chứ bản thân nước sốt đã là một phần quyết định của món ăn. Một cách khẳng định hơn, có thể nói nước sốt là đặc trưng cơ bản nhất, làm nên sự khác biệt rõ rệt nhất giữa món ăn Tây với phần còn lại của thế giới. Về lại trước mâm cơm Việt của mình, tôi xin thưa rằng, nếu quý ông, quý bà có nước sốt, người Việt chúng tôi tự hào sở hữu một kho tàng khá đa dạng các loại nước chấm. Tôi lại có thể thưa tiếp rằng, chính nước chấm làm cho món ăn của chúng tôi không giống món ăn phương Tây, tạo nên phần hồn cho món ăn Việt. Cách đây không lâu, tôi có mời một cô khách du lịch người Bắc Âu nếm thử vài thứ bánh, toàn những thứ bánh thông thường, nhân câu chuyện về các loại bánh gói bằng lá của Việt Nam. Cũng là một đề tài rất thú vị, vì những giá trị từ thân hoặc khi so sánh với các loại bánh của người phương Tây. Trước các dĩa bánh ú, bánh nậm, bánh vạt, bánh ít nhân mặn là các chén nước chấm. Mỗi thứ bánh là một chén riêng, mặc dù đã được tôi giới thiệu trước, coi như đã nắm vững phần lý thuyết, nhưng đến khi cầm đũa thực hành, cô khách vẫn biểu lộ sự ngạc nhiên, ngập ngừng chỉ vào cái chén gần nhất hỏi, "What is this?" Câu hỏi lặp lại với từng chén nước chấm. Cậu bạn phiên dịch của tôi cũng lặp lại chỉ một câu trả lời, "It's fish sauce." Thưa cô bối rối thì phải, đồng bào của cô chắc chắn sẽ chỉ có một lọ muối để sử dụng trong trường hợp này. Tất cả những cái chén nho nhỏ xinh xinh ấy đều đựng nước mắm, nhưng đã được pha chế để phù hợp với từng loại bánh. Món ăn này, thứ bánh này dứt khoát phải đi với nước chấm này. Món ăn, nước chấm, một cặp đôi tâm đầu ý hợp hòa lẫn trong nhau, nương tựa vào nhau, bổ sung cho nhau. Tâm đắc khác nào một cặp vợ chồng. Đất trời khi nắng khi mưa, con gái khi vui khi buồn, còn thức ăn, nước chấm, một khi đã phải lòng nhau là muôn đời gắn bó. Cái sự gặp gỡ đó kỳ lạ lắm, nó luôn luôn đem lại niềm hoan hỷ, đắc ý, khoan khoái, nó có tình lắm. Cô khách Bắc Âu từ từ từng miếng một với tốc độ của người đang dò tìm khám phá, rồi dường như bị chinh phục. Thấy có lý quá, cô vui vẻ hỏi, nhưng sao lại là fish sauce? Ừ nhỉ, chẳng lẽ cái tinh vi huyền diệu như nước mắm chẳng qua chỉ là một loại sốt cá? Như thế là coi thường nước mắm quá, giết chết nước mắm rồi còn gì nữa. Lỗi tại ai? Người Pháp ghi rõ ràng trong từ điển của họ lên nước mắm, còn mình trong các sách hướng dẫn du lịch trên nhãn hiệu các chai nước mắm cứ phiên phiến từng chữ fish sauce, mà lại còn in rõ to. Cảm ơn cô khách, dân tộc cô không có món ăn này, ngôn ngữ của cô không có từ này. Nước mắm là nước mắm, không là gì khác được. Cô làm ơn phát âm hai từ nước mắm cho dễ nghe. Rồi nếu cô mê nó, cô bén hơi nó, cô hỏi, tôi sẽ xin hầu chuyện cô. Nhưng thưa cô, vì cô là khách du lịch, tốt nhất cô nên ghé qua Phú Quốc, Phan Thiết, Phan Rang, Cát Hải, vân vân, những vùng làm nước mắm nổi tiếng của đất nước chúng tôi. Biển nơi đây có những bãi cát ngầm mênh mông, tụ hội hàng hà sa số các đàn cá cơm, loại cá duy nhất có thể cho thứ nước mắm tôi đang mời cô. Hỏi xin một chai nước mắm nhĩ, nhĩ thật, màu trắng đục, độ đạm rất cao, không phải thứ nhĩ ghi trên nhãn chai bày bán khắp nơi. Rồi cô trang vào bát cơm nấu bằng gạo tám xoan, gạo nàng hương. Đường rút ra, cô cứ trang xăm sắp, không mặn đâu. Bao nhiêu cái ngon ngọt của trăm nghìn con cơm bạc, cái thơm quyến rũ của con cơm than đang ở trong bát cô đấy. Nước mắm ngon, ngon đến mức nhiều người Việt nghiện nó. Bữa cơm nào cũng ăn một bát chỉ với riêng nước mắm, dù không thiếu gì thức ăn bày trên mâm. Nước mắm ăn kiểu ấy đã trở thành thức ăn. Mưa dầm, gió bất, lấy một ít nước mắm ngon, chưng cùng tiêu sọ đập dập cho sệt sệt, quẹt đầu đũa ăn với cơm nóng, cứ phải hết nồi vẫn thấy thơm thèm. Ngon lại lành nên phụ nữ sau khi sinh hay dùng. Nước mắm ít khi đi một mình với tư cách là nước chấm. Trong thức ăn Việt có hàng trăm món phải dùng nước chấm, từ các món luộc, món nấu đến món hấp, món nướng. Nước chấm, chức năng cơ bản của nó như muối ở phương Tây, nhằm gia thêm độ mặn của thức ăn. Nhưng sở dĩ nước chấm gây nên sự chú ý đặc biệt của kẻ ăn và người chế biến là nhờ vai trò làm cho món ăn ngon hơn, hấp dẫn hơn, nâng giá trị món ăn lên của nó. Ở ý nghĩa này, tuy món ăn và nước chấm được trình bày riêng rẽ, nhưng hai đã là một, thống nhất một cách tuyệt đối. Đến mức nếu chén nước chấm không đặt yêu cầu sẽ lập tức phá vỡ sự hài hòa, làm hỏng cả món ăn. Lai lịch một thứ nước chấm nào đó có thể đã trải qua bao cuộc tìm kiếm, thử nghiệm cho đến khi định hình như ngày nay. Nhưng xin đừng hoảng sợ, ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt như nước mắm gừng dùng với mực luộc, nước mắm cà cuốn dùng với bánh cuốn, nước chấm pha chế từ nước mắm quanh đi quẩn lại cũng chỉ với ớt, tỏi, chanh, giấm, đường. Không có gì rõ ràng và đơn giản hơn. Đơn giản nhưng ngon. Một đặc điểm cực kỳ quan trọng của ẩm thực Việt đó là sự đơn giản thiên tài. Tôi nghe Khánh Ly hát Trịnh Công Sơn, ngỡ như chị đang trò chuyện cùng mình. Đọc một bài thơ hay, thấy tác giả viết sao dễ dàng đến thế. Ở trình độ thượng thừa, các nghệ sĩ đã thừa công lực để xóa bỏ mọi dấu vết kỹ thuật, vươn tới sự giản dị. Sự đơn giản của nước chấm Việt, xin lỗi, sự liên tưởng khập khiễng của tôi giống như cái dây căng ngang ở độ cao 10 mét của người pha chế đang đi trên đó. Hay chính xác hơn, người pha chế đang trong vai nghệ sĩ ảo thuật. Chỉ bằng chừng ấy thứ thôi, nhưng phải phù hợp với từng món ăn một, như bánh cuốn, bánh giò, bánh nậm, bánh gói, bánh bèo, bánh xèo, bánh tôm, bánh bột lọc, bánh vạt, nem rán, giò lụa, chả quế, chả hấp, thịt luộc, bún chả. Món nào cũng có riêng nước chấm của món đó. Các ông công chức hàng trung nói phét giỏi, có thể rất sành ăn, nhưng giúp vợ pha chế nước chấm 10 lần hỏng cả 10. Đâu phải tại các ông kém thông minh hay lười nhác. Người sành ăn luôn nhớ người pha nước chấm. Cái bún chả ấy, cái bánh tôm ấy ngon lắm, nhưng gặp thứ nước chấm quá đi một chút, hoặc mặn, hoặc chua, hoặc nhạt, hoặc ngọt, còn nhiều vứt. Hỏi thử bao nhiêu nước mắm, nước sôi để nguội, mấy thìa chấm, đường, chừng bao nhiêu hồ tiêu, ớt tỏi, sao không có công thức, không định lượng sạch sòi cho người ta làm. Một bà người châu nhờ tôi dạy nấu cơm. Ta cầm đồng hồ, ta cầm bút, hỏi chính xác phải đổ bao nhiêu nước, mấy phút cơm chín, sau khi cạn. Tôi bảo, bà tùy gạo, tùy lửa. Bà dùng bếp ga, bếp điện, bếp củi, bếp than hay rơm rạ. Bà dùng nồi đồng, nồi gang hay niêu đất. Bà khách bối rối thở dài và bỏ dở buổi học. Thứ ba, phương Đông luôn co giãn, mềm mại, uyển chuyển, luôn có những khoảng trống nào đó. Cái khoảng trống cực kỳ quan trọng cho một con người, một cộng đồng, cho sự ứng xử với vạn vật xung quanh. Lại trộm nghĩ người phương Tây ham muốn cải tạo thế giới, cứ một mực đổ nước sốt vào khắp các món ăn. Người Việt chúng tôi vốn tôn trọng thiên nhiên. Nhờ vậy, con cá chép rán vàng vẫn giữ nguyên ngôi vị của nó, rồi sau đó mới hòa hợp trong một chút nước chấm. Và do có tinh thần tôn trọng như vậy, kết quả là chúng tôi được hưởng trọn vẹn mùi vị của thịt cá chép, không lẫn với bất kỳ thứ nào khác. Thực tình, trong khi sung sướng cầm đũa chẻ thịt con cá chép, tôi vô cùng biết ơn tổ tiên, ông bà chúng tôi đã lựa chọn một nguyên tắc ăn, một cách ứng xử văn hóa đến vậy. Nhưng để làm nước chấm, đâu chỉ có nước mắm. Thịt heo luộc chấm nước mắm ớt tỏi rất ngon, nhưng thịt heo luộc tới Huế dùng với tôm chua, vô Quảng Nam dùng với mắm cái, tới Bình Định ăn với mắm cá thu, rồi đến Nam Bộ dọn kèm với mắm Thái Châu Đốc mới thấm thía hết cái ngon của lát ba rọi, mới chứng kiến cái đa dạng phong phú của nước chấm Việt. Thậm chí một người Việt, đặc biệt những người ở thôn quê ít có dịp đi đây đó, không chắc trong cuộc đời mình đã từng nếm đủ các loại nước chấm: nước mắm, mắm cái, mắm tôm, mắm ruốc, tương, mắm tép, mắm cái, chào, mắm cá lóc, cá linh, cá sặc, cá chẽm, mắm rươi, vân vân. Sông nước, ruộng đồng Việt Nam đã hào phóng ban tặng kho nguyên liệu phong phú để cộng đồng dân cư mình thông minh sáng tạo ra đủ loại nước mắm, tương, chao, mỗi thứ một mùi, một vị, một sắc thái riêng, mỗi thứ đúng điệu với món ăn nào đó. Đã vậy, tương bần Yên Nhân xay nhuyễn màu đen khác với tương mảnh Nam Đàn vàng tươi. Mắm cái nguyên con, dù làm bằng cá này hay cá khác, không giống với mắm cái nhuyễn. Mỗi làng nghề truyền thống đều có bí quyết riêng, làm nên tên tuổi của mình. Ấy, chất lượng vẫn là số một quyết định sự thành bại của một sản phẩm, tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Ông bà ta chẳng mời chào trên báo, chẳng quảng cáo trên vô tuyến truyền hình, chẳng hội nghị khách hàng, thế nhưng tiếng lành đồn xa cứ lưu truyền mãi. Ở nơi chín suối, các cụ hẳn sẽ còn ngạc nhiên khi biết rằng các món nước chấm dân dã đó không những rất giàu chất đạm mà còn hàm chứa khá đầy đủ các nguyên tố vi lượng bổ ích cho cơ thể con người. Chưa được ăn, rất có thể không thích, không mặn mà với một loại nước chấm nào đó. Người dân Nam Bộ không khoái mắm tôm miền Bắc. Người Trung không ưa cái vị ngọt ngọt trong mắm Nam Bộ. Người Bắc chắc gì thú vị mắm cái. Trong danh sách các loại mắm và chế phẩm đồng dạng của nó, có vẻ người Bắc nghiêng về sản phẩm có nguồn thực vật là tương. Người Nam khai thác mạnh nguồn nguyên liệu từ sông ngòi. Người Trung lại thiên về biển. Xét về địa bàn mà nó sinh ra và phát triển, rất có lý khi cho rằng mắm cái do người Chăm phát minh. Mỗi vùng có một thói quen ăn uống của mình, do đó những khác biệt nho nhỏ thật dễ hiểu. Tuy nhiên, có một điều rất đáng lưu tâm là không người Việt Nam nào lại lạc lòng, lại hờ hững với nước mắm. Thậm chí, nói một cách cực đoan, không ăn nước mắm tức không phải người Việt. Ấy bởi đang ngậm vú mẹ, những thìa bột ăn dặm đầu tiên đã có thìa nước mắm ngon trong đó. Rồi suốt cuộc đời mình, ta chung sống với nước mắm, khi đậm đà trong gắp rau luộc, lúc hòa quyện trong lát cá kho. Hầu như trong tất cả bữa ăn Việt Nam, ít hay nhiều, gián tiếp hay trực tiếp, đều có sự hiện diện của nước mắm. Trong bữa cơm thân mật với các người bạn của ba tôi từ Bắc Kinh sang, mẹ tôi chọn món thịt kho tàu. Các vị khách thích lắm, nhưng đề nghị mẹ tôi bỏ chữ tàu trong tên gọi món ăn. Mẹ tôi tủm tỉm cười, rỉ tay tôi: cái thứ nước mắm ngon trong đó đã đánh bạc chữ tàu rồi con. Kỷ niệm tuổi thơ không phai nhạt trong tôi. Còn mẹ tôi, có lẽ bà đã quên, nên thỉnh thoảng bà lại đãi ba con tôi món bánh trôi tàu. Không mẹ ơi, lúc xào chảo nhân tôm thịt thái hạt lựu, mẹ đã nêm nước mắm trong đó rồi. Nên không phải cô Hồ Xuân Hương, mà cái bánh trôi cứ lên đên mãi trong cuộc đời con. Mẹ tôi có lẽ cũng không nói hết những suy nghĩ của mình về vai trò nước mắm trong quá trình Việt hóa các món ăn nước ngoài, tiêu biểu nhất là các món có nguồn gốc Trung Hoa và Pháp, hai nền ẩm thực đồ sộ nổi tiếng cả thế giới. 4.000 năm, rồi 100 năm bị phong kiến Trung Hoa và thực dân Pháp cai trị, ẩm thực Việt Nam vẫn tồn tại với một tư cách riêng. Không những thế, nó còn đủ sức đồng hóa các món ăn của hai cường quốc ẩm thực này. Một cách nôm na, dễ hiểu thì bất cứ món ăn nào của Trung Hoa hoặc Pháp có sự góp mặt của nước mắm trong đó đã trở thành món ăn Việt Nam. Giá trị của nước mắm vì thế trở nên độc nhất vô nhị trong nghệ thuật ẩm thực nói riêng, trong sức sống mạnh mẽ của văn hóa Việt Nam nói chung. Mẹ tôi rất kỹ khi dùng nước mắm. Không hiểu bằng cách nào, trong hoàn cảnh thiếu thốn nhất, bà vẫn có nước mắm ngon. Những câu chuyện về nấu ăn của mẹ tôi, lúc gặp gỡ hàn huyên với bạn bè, khi rầy la nhắc nhở cho con trong nhà, đều kết thúc bằng một câu ngạn ngữ: nước mắm không ngon, bà con hết khéo.